Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, từ sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, sự chung tay thực hiện của các tầng lớp nhân dân, văn hóa Bình Định bảo tồn và phát huy tốt những giá trị truyền thống đặc sắc, đồng thời chủ động hội nhập, phát triển các giá trị văn hóa mới, bài viết sau đây ghi nhận.
Theo đánh giá của tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trong đảng bộ, hệ thống chính trị về vị trí vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, ban ngành trong tỉnh đã nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm đường lối của đảng về văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tập trung đổi mới tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là dịch vụ văn hóa. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương cụ thể hóa thông qua nội quy quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên công chức. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được công khai, minh bạch, thể hiện rõ nhất trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Các phong trào thi đua cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác chuyên nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh. Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về văn hóa được xây dựng khá đầy đủ và đồng bộ, gồm nhiều quyết định, đề án, kế hoạch, điển hình như Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Bội và Bài Chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Đề án bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Cơ chế chính sách đối với hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh được quan tâm hơn trong những năm qua. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Chỉ tính giai đoạn 2014-2019, tổng vốn đầu tư cho văn hóa đã lên đến hơn 234 tỷ đồng. Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh được nâng cao chất lượng, hiệu quả và phong phú, đa dạng. Đến nay, toàn tỉnh có 139 di tích được xếp hạng, trong đó 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 34 di tích cấp quốc gia, 103 di tích cấp tỉnh. Từ các nguồn kinh phí, nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được đầu tư trùng tu tôn tạo. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tạ Xuân Chánh, công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích di sản văn hóa phi vật thể đã gặt khá nhiều thành quả. Võ cổ truyền Hát Bội, Bài Chòi Bình Định được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, bài chòi dân gian Bình Định có nhiều đóng góp quan trọng trong nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Võ cổ truyền Bình Định đang được xây dựng hồ sơ khoa học trình chính phủ đề cử UNESCO xem xét vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều phong trào văn hóa đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh, nổi bật là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai rộng khắp và phát huy hiệu quả thiết thực. Hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế cũng chuyển biến tích cực. Trong đó, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Bình Định qua nhiều kỳ tổ chức đã góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa và con người Bình Định với bạn bè trong nước và quốc tế. Đối ngoại về văn hóa trong nhiều năm qua được đẩy mạnh hơn. Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thái Bình, năm 2022, Sở đã phối hợp kết hợp với các ngành liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể, võ cổ truyền, bài chòi, hát bội, các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh, cùng với các tiềm năng lợi thế, cơ hội hợp tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch cho các đối tác nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, các doanh nghiệp, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy khối. Hội thảo đã ghi nhận những nỗ lực của đảng ủy khối và các cấp ủy đảng trực thuộc trong công tác này, nêu những mặt còn hạn chế và thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội thảo. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, phát biểu đề dẫn hội thảo, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy khối luôn chú trọng công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Hiện đảng bộ khối có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 26 đảng bộ cơ sở và 51 chi bộ cơ sở với 3.223 đảng viên, có 21.000 lao động trong doanh nghiệp có tổ chức đảng. Trong công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng việc tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Từ năm 2019 đến nay, toàn đảng bộ khối kết nạp 598 đảng viên mới. Trong đó có 225 đảng viên mới kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm tỷ lệ 36,1% tổng số đảng viên mới kết nạp, nâng tổng số đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên 1.706 người, chiếm tỷ lệ 52,9% tổng số đảng viên toàn đảng bộ khối. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều hạn chế, khó khăn. Một số cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động, còn lúng túng trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp còn ít so với số lượng lao động trong các doanh nghiệp. Cụ thể, so với lực lượng công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thì số lượng đảng viên được kết nạp thời gian qua còn khá thấp. Lý giải nguyên nhân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Nguyễn Quang Đức cho rằng, người lao động chủ yếu quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa mặn mà, phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của đảng. Một số doanh nghiệp bố trí thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động cao nên ngoài giờ làm việc, công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia các hoạt động do đảng, đoàn thể phát động. Bên cạnh đó, việc làm của công nhân, người lao động tại một số doanh nghiệp không ổn định, thường xuyên thay đổi nơi làm việc, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và nơi cư trú của công nhân phát tán, tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng, phấn đấu, rèn luyện. Một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Từ thực tiễn vừa nêu trên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Hồng cho rằng, tiềm năng phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh còn rất lớn. Do vậy, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ, doanh nghiệp cần bám sát thực tế, có các giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Trong đó cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương, đất nước đối với lực lượng công nhân nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của đảng. Tạo điều kiện cho lực lượng công nhân, người lao động nêu cao tính tự giác, tích cực, lao động, học tập, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi để phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể, chủ doanh nghiệp, rà soát, thống kê, quản lý tốt lực lượng quần chúng ưu tú. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm. Thường xuyên phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức phát động thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Từ đó phát hiện được quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hay trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, giới thiệu cách làm, giải pháp, hiệu quả để các cấp ủy nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Đồng thời cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.